Hôm nay chúng tôi giảng về duy thức học theo lời hứa của chúng tôi từ các Phật tử tại địa phương cũng như ở ngoài yêu cầu chúng tôi giảng là bộ duy thức. Một điều mà chúng tôi đắn đo suy nghĩ từ trước đến nay, một môn học rất là khó khăn, đến nỗi các vị tăng sĩ học ở trong trường cũng suốt 10 năm rồi mà nghe đến duy thức cũng vẫn còn ngớ ngẩn. Bởi vì sao? Mà môn học rất là chi ly, rất là chi tiết, rất là khó khăn. Nó đòi hỏi cho những người học phải có một cái tầm vóc kiến thức nào đó mới nhận được duy thức học. Và là một môn học mà có thể từ xưa đến nay đều có một sự hiểu lầm. Ngay cả trong Phật Pháp có hai cái từ tướng và tánh. Hai đứng mà mặt thế gian các triết học thì gọi là mặt hiện tượng và bản thể. Vâng. Thế thì trong Đạo Phật nó cũng có tánh và tướng. Tánh ở ngoài kêu là bản thể, tướng thì ở ngoài kêu là hiện tượng. Thế thì đi vào thiền thì luôn luôn phủ nhận về tướng và trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, phủ nhận ngôn ngữ văn từ. Nhưng ngược lại duy thức thì đây là một môn tâm lý học mà đi thẳng từ hiện tượng đến nhập thể tánh. Cho nên nó có nhiều vấn đề khúc mắc, và nhất là đứng vào mặt tướng thì nó có nhiều cái chi tiết rất là phức tạp. Do đó mà chúng tôi dè dặt từ trước đến nay, dạy thì cũng phải là 10 năm mới xong duy thức. Năm trước trường cơ bản chúng tôi dạy được 5 năm, nhưng mà chưa tới năm sau để giảng cho hết duy thức cho quý vị có thể nghe được. Tuy nhiên chúng tôi muốn rằng cho tăng ni và quý Phật tử nhận thức một cái khái niệm nào đó về duy thức để áp dụng ngay trong đời sống của ta. Và nói đúng ra nó có chi ly chi tiết cách nào đi nữa, nó cũng không ngoài vấn đề tâm lý, sinh lý, vật lý và tánh và tướng. Tuy nhiên các kinh điển khác, các bộ luận khác thì nó đi vào tổng quát, nhưng ngược lại duy thức thì nó đi quá chi tiết, do đó mà nó khó khăn. Hơn nữa những cái thuật ngữ trong này nó phần nhiều nó không giống với tất cả những thuật ngữ của các kinh điển hay là những cái từ ngữ của thế gian để dùng, do đó mà nó khó. Chứ thực ra khi giảng quý vị nghe rồi thì nó lại cũng không khó lắm, nhưng mà bắt buộc phải nhớ cho kỹ, thuộc cho kỹ, nó không như các môn khác. Tuy nhiên nếu nó khó mà chúng ta không học thì sẽ như thế nào? Mà khi Đức Phật đã giảng kinh duy thức, giảng nói duy thức rồi mà mục đích là để cho chúng sanh nghe, chúng sanh học. Ngài Di Lặc đã bao nhiêu năm công phu để nói lên bộ duy thức này, cũng như các tổ tầng na vô trước thế thăng từ các vị đó đã tìm cách nghiên cứu duy thức để phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Kể cả Ngài Huyền Trang suốt 17 năm mà lặn lội biết bao nhiêu nguy hiểm để rồi qua tới Ấn Độ thỉnh kinh mang về, mang về rồi cuối cùng dịch kinh sang, thì trong đó có bộ duy thức. Ngài chủ yếu nhất là bộ duy thức này. Thế mà nếu hôm nay chúng ta nói rằng khó, không giảng, không dạy thì sẽ như thế nào? Vâng, tôi thì năm nay tuổi đã 70 đúng rồi. Do đó đứng ở mặt Khổng Giáo thì gọi rằng nhân sanh thất thập cổ lại hy rồi, đó là quá lắm rồi, đã hy hữu lắm rồi, mà vẫn còn lại đây, nó còn răng nó chưa rụng lắm, chưa rụng nhiều, nó có rụng đôi cái rồi cũng gán qua được, còn để khi nó rụng răng hết rồi cái xì hơi cái hết giảm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mà quá 70 rồi tức là các tế bào nó đã ngưng làm việc, nghĩa là từ 50 tuổi trở đi các tế bào nó không phát triển mà bắt đầu nó giảm bớt, nó giảm xuống dần cho đến khi nó không còn nhớ nữa. Còn từ 30 đến 50 tuổi là cái tuổi tế bào phát triển mà nó là không giảm, phải mất con này nó thay con khác ngay. Ngược lại từ 50 tuổi trở lên á thì các cái tế bào nó lại giảm mà nó là không có thêm, do đó mà da bắt đầu nhăn rồi lưng còm, gối mỏi, mắt mờ, tai điếc. Tôi cũng sợ cái ngày nào đó nó sẽ đến đó, nó sẽ đến cái chỗ mắt mờ, tai điếc, lưng còng, gối mỏi, quên. Mà hết quên rồi tức là gì? Họ gọi là sao? Họ gọi là lẳng. Mà lẳng tức là không nhớ trước mà cũng chẳng nhớ sau gì. Nói lắng quắng, nói chạp rồi chẳng biết nói cái gì. Cho nên thấy như người lẳng cũng đáng sợ. Cho nên nếu tu hành mà nếu Phật tử mà không có một môn nào đó để tu, hoặc thiền, hoặc tịnh, hoặc vật, mà tu hành trong lúc già đó mà lẫm cẩm rồi, cái tế bào ngưng làm việc rồi á, thì lúc đó còn nhớ cái gì? Nếu không nhớ được câu niệm Phật để duy trì là cái trí nhớ của mình thì đó cũng là điều đáng tiếc. Cho nên người thế gian là ưng thọ, nhưng mà thọ rồi lại sợ. Ưng thọ ưng sống lâu, nhưng mà tới sống lâu rồi lại đến cái tuổi lụm cụm rồi. Vì thế tôi cũng lo phần của tôi, do đó chúng tôi cũng muốn về cõi Phật, về vườn hoa của chư tổ, để chúng tôi còn để lại cái bộ duy thức này để cho quý tăng ni Phật tử nó nghe được, sau này không có duyên để đi nghe kinh, nghe luận và nghe duy thức này thì có thể nằm ở nhà mở ra nghe, mà nghe liên tục như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấm nhuần được tất cả những cái tư tưởng thầm thâm vi diệu mà Đức Phật đã dạy và đã hướng cho chúng ta vào cái rừng duy thức này, để cho tất cả đều được phân tích nhận định một cách rõ rệt, để chúng ta tu hành khỏi nhầm lẫn nữa. Như vậy thì mục đích của chúng tôi hôm nay giảng duy thức là giảng những phần nào có liên quan đến sự tu hành, còn những cái phần nào mà nó xa quá mà nó không liên quan đến, nó rộng quá thì chúng tôi cắt bớt để cho nó có những cái phần nào gọi là liên quan đến, nó trực tiếp nó giúp cho chúng ta một cái hành trang nào đó trên phương diện tu hành thì chúng tôi sẽ giảng kỹ, còn những cái phần nào mà nó có thể lướt qua được thì chúng tôi cho lướt qua. Như vậy thì hôm nay học cái chữ duy thức mà tất cả tăng ni học rồi đã thấy chữ duy. Duy là gì? Duy là chỉ có cái đó, ngoài cái đó ra không có gì khác. Duy là chỉ có cái đó, chỉ có tâm, hay là chỉ có vật, hay là chỉ có linh thức, hay là chỉ có thức, ngoài ra cái đó không có gì nữa. Cái đó là cái chủ yếu và phát sinh ra tất cả muôn sự muôn vật. Hay nói cách khác, theo đúng theo danh từ thuật ngữ của duy thức gọi là muôn pháp. Thế thì trong hiện tượng trong thế gian này mà quý vị đã nghe từ trước nay, nào là thuyết duy tâm, nào là thuyết duy vật, nào là thuyết duy linh, nào là duy lý, vâng, thì trong Phật học thì gọi là duy duy thức, mà không dùng chữ duy tâm. Vâng, ngược lại các tôn giáo khác lại dùng chữ duy tâm. Và bên ngoài cái thế giới hiện tượng vật lý, hay nói cách khác là trên cái tư tưởng nào đó, người ta dùng là duy vật. Như vậy thì duy vật, duy tâm, duy linh, duy lý à. Các vị đã nghe rồi. Như vậy duy tâm có nghĩa là gì? Người ta muốn nói đến cái thuyết của họ, tất cả là do tâm. Tâm sẽ quyết định tất cả, tâm sẽ làm chủ, và tất cả đều lệ thuộc nơi tâm. Cho nên gọi là duy tâm. Tâm làm chủ tất cả, tâm sẽ tạo tác ra muôn thiên hình vạn trạng, tâm sẽ quán xuyến tất cả, và tâm sẽ chỉ thị và điều hành tất cả muôn vật. Cho nên gọi là duy tâm. Duy vật thì sao? Duy vật thì lấy vật làm cơ sở, làm biện chứng, và vật nó sinh ra tất cả muôn sự muôn vật, trong đó có cả tâm nữa, như là vật làm chủ. Bên duy tâm thì tâm làm chủ, mà bên duy vật thì là vật làm chủ. Họ quan niệm rằng nếu không có vật thì không có tâm. Cho nên vật làm chủ tất cả muôn sự muôn vật, mà tâm có hay chăng cũng từ vật mà sinh ra. Do đó lấy duy vật làm biện chứng. Nói cách khác, cụ thể hơn là con người nếu không có ăn thì chắc con người không sống và cũng không có trí. Bởi vì nếu không có ăn thì con người nó hoàn toàn không có trí và không có tư tưởng. Như vậy là vật làm chủ. Cái ăn là sự sống, mà nếu không ăn được thì không có sự sống và cũng không có tâm thức nào cả. Như vậy thì ăn vật làm chủ, và tất cả vật đó muôn sự muôn vật đều từ nơi vật mà biến hiện. Và linh cũng vậy, lý cũng vậy à, tất cả đều từ nơi linh thức và để tạo ra muôn sự muôn vật. Như vậy là duy linh, duy lý, duy tâm là một. Chỉ có duy vật là đối kháng lại với duy tâm, nghĩa là tất cả đều do vật làm chủ. Thế thì hôm nay chúng ta nghe duy thức thử như thế nào, có khác hơn với những cái thuyết duy tâm, duy vật, duy linh, duy lý hay không? Như vậy thì thức là gì? Thức là gì? Thức tức là phần nhận thức. Thức nói cách khác là biết. Thức tức là phần nhận thức, phần minh liễu phân biệt. Thức cũng gọi là phần nhận thức, và phần đó gọi là minh liễu phân biệt. Nghĩa là minh liễu phân biệt là sao? Gọi là phân biệt một cách rõ ràng, không sót một cút chút gì hết. Cho nên gọi là minh liễu phân biệt. Cho nên nó phân biệt một cách rõ ràng. Thế thì thức có nghĩa là nhận thức, biết. Như vậy là chúng ta nghe chứ biết rồi, không có biết không? Mỗi ngày chúng ta có biết không? Vâng. Cho nên nói đến duy thức là nói đến tất cả sự vật đều là thức. Ngoại trừ thức này ra thì không có một vật nào khác. Ngoại trừ cái thức này ra thì không có một vật nào khác. Cho nên thấy rõ ràng tất cả muôn sự muôn vật, núi sông nhà cửa, trăng sao đều do thức mà biến hiện. Ngoại trừ cái thức này ra thì cũng không có trăng, không có sao, không có nhà, không cửa, không sông, không núi, không có người nữa. Cho nên thức này, ngoài thức, từ thức này ra thì không có một vật nào khác. Cho nên phải hiểu cái nghĩa phân biệt của thức, tám lược khái quát mà nói như thế này. Sơn hà đại địa. Sơn hà đại địa là gì? Sơn là núi, hà là sông, đại địa là gì? Là đất liền, và tất cả muôn vật là những vật bị phân biệt. Vâng, là những vật đó là những vật bị phân biệt. Rồi gì nữa? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta là cái thức hai phân biệt. Như vậy là trong vạn hữu vũ trụ nó có hai thứ, một thứ bị phân biệt và một thứ hai phân biệt. Nếu không có những cái bị phân biệt, nhắc lại nha, nếu không có những cái bị phân biệt thì núi sông nhà cửa ruộng vườn đó à, thì nếu không có những cái đó thì không từ đâu mà khởi ra cái hai phân biệt. Nếu không có những cái đó thì không từ đâu mà khởi ra cái hai phân biệt, thì cái hai phân biệt nương vào đâu mà có gọi là hai phân biệt? Vâng, nếu không có cái hai phân biệt, tức là cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý gọi là hai phân biệt. Nói cách khác theo thuật ngữ gọi là năng duyên, và những cái bị biết được gọi là sở duyên. Nếu không có cái hai phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này thì cũng không thể phân biệt cái sở phân biệt, thì cũng không làm sao mà phân biệt được cái sở phân biệt. Nói cách khác, hồi nãy giờ quý vị cũng lắm quấn chưa hiểu gì cả. Nếu không có cái mắt này thì làm sao biết đây là cái chén? Làm sao biết đây là cái chén? Mà nếu có cái chén mà không có cái biết thì làm sao gọi là cái chén? Hiểu không? Nếu nó chỉ có cái chén không mà không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này, không có ý này thì làm sao biết đây là cái chén? Ai kêu nó là cái chén? Phải không? Nghe rõ chưa? À, nếu có cái chén không mà không có mắt, tai, mũi, lưỡi thì cái chén là cái gì? Ai kêu nó là cái chén? Ngược lại, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý mà không có cái chén này thì sao? Không có sơn hà đại địa thì sao? Thì làm sao biết được đó là sơn hà đại địa? Vậy như vậy cho hiểu chưa? Tức là cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là cái hai phân biệt, mà cái tất cả núi sông ấy, những sao biển nhạn cửa ruộng vườn là cái bị phân biệt. Cho nên nếu không có cái hai phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi thì cũng không thể phân biệt cái sở phân. Như vậy là cái bị phân biệt cũng gọi là gì? Là cái bị phân biệt. Cái mà bị phân biệt đó gọi là sở phân biệt, hay là sở phân biệt cũng gọi là bị phân biệt. Do vậy cái phân biệt cùng với cái sở phân biệt không thể xa rời nhau. Này, đây là kết thúc của duy thức để cho quý vị nhận rõ. Do đó mà cả hai phân biệt này với cái sở phân biệt kia không thể tách rời nhau rồi. Ta có thể chứng minh rằng năng và sở chỉ là một. Đến đây kết thúc là năng và sở chỉ là cái biết và cái bị biết chỉ là một. Cái bị biết không thể tách rời ra cái biết, và cái biết không thể tách rời ra cái bị biết. Năng và sở như một. Ví dụ cái chải, bây giờ xong có chải không? Cái chải của nước cùng với cái nước bị chải, thể của nó là một. Cái chải và cái thể của nước, cái hai chải và nước cùng với cái nước bị chải thì cái thể của nó chỉ là một. Cái chải bây giờ kêu nó là chải, thế thì cần làm sao? Nước bị chải, cái chải và cái nước bị chải thì cái thể của nó chỉ là một. Thế cho nên ta quyết đoán duy thức tất cả đều do duy thức. Nói cách khác là duy thức tức là nói năng và sở, hay là hai biết và bị biết, hay nói cách đúng hơn là sự nhận thức, là sự phân biệt, là hiểu biết. Sự nhận thức đó không đứng độc lập ngoài đối tượng, cái biết đó không đứng độc lập ngoài đối tượng. Như vậy là cái này là gì? Cái này là đối tượng của cái biết. Thế thì cái biết và cái bị biết này không tách rời nhau ra. Như vậy là cái biết không tách rời, không đứng độc lập ngoài đối tượng của nó. Nhận thức hay nói là sự phân biệt của thức bao giờ cũng là sự nhận thức một sự kiện nào đó. Bây giờ muốn nó biết, nó sự nhận thức, thì sự nhận thức đó là sao? Bao giờ cũng là nhận thức một sự kiện nào, chứ không thể có sự nhận thức trống rỗng. Nó tôi biết cái gì? Nó bây giờ nó tôi biết cái gì? Biết sao? Tôi biết không à? Đó là Tôi biết chị B đó là đói, tôi biết đây là củ khoai, đây là đói, tôi biết đây là cái ly, thì cái ly biến thành gì? Thành đối tượng. Tôi biết đây là cái giảng, giảng đường, thì giảng đường là đối tượng của cái biết. Cho nên cái bị biết đó và cái biết này chỉ là một, cho nên gọi là duy, duy thức. Ngoài thức không có gì hết. Như vậy là thức bao giờ cũng là sự nhận thức một sự kiện, một sự vật gì, không thể có thuần tí, chỉ có nhận thức phân biệt mà thôi, không thể thuần tí được. Nếu thuần tí có biết không mà không có cái bị biết thì làm sao gọi là biết, vì nó không có đối tượng. Vâng, nó rõ hơn, thức là nhận thức phân biệt, không thể tồn tại độc lập với đối tượng của nó được, không thể độc lập đối tượng của nó được, nó không thể tồn tại độc lập ngoài đối tượng của nó. Như nó nhận thức hay phân biệt được một ngôi nhà chẳng hạn, thì ngôi nhà chẳng hạn, ngôi nhà là cái gì? Ngôi nhà là bị nhận thức. Còn nhận thức là ai nhận thức? Là con người. Con người nhận thức cái nhà. Thế là cái nhà và sự nhận thức là một, vì thế gọi là duy thức. Cho nên cái nhận biết không thể tách rời ra khỏi đối tượng của nhận biết. Đây. Như vậy là mới mở đầu thấy đã có hơi rắc rối rồi, nhưng mà tôi chứng minh như vậy hiểu không? Hiểu không nè? Như vậy thì nếu đem duy thức ra mà so sánh, mà hiểu biết và nhận thức cho đúng, thì thấy tất cả các thuyết lý trên đều là sai lệch cả, đều là sai lầm cả. Như vậy thì tất cả các thuyết của thế gian đều là sai lầm, không thể có duy tâm được. Nếu duy tâm thì là tách rời ra khỏi vật rồi sao? Thì cái biết này, cái tâm này nó sẽ nương đâu mà nó biết, vì nó không có cái sở phân biệt. Thế là như vậy thì trong thức là bao hòm cả chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Còn duy tâm là gì? Duy tâm là chủ thể nhận thức. Thế là tách rời ra khỏi cái đối tượng nhận thức. Đó là một sự sai lầm. Thế là có tâm không à? Mà tâm làm cho sinh ra muốn vật. Vâng, ngược lại cái duy vật là cái sai lầm nữa. Nếu vật làm chủ thì đẻ ra tâm, thì đó là điều sai lầm rất lớn, bởi vì nó là vật, chỉ là cái loài bị nhận thức hay là bị phân biệt, thì làm sao đẻ ra cái phân biệt này được, làm chủ được cái phân biệt. Cho nên nếu học có duy thức rồi, chúng ta thấy duy tâm, duy vật, duy lý, duy linh đều là những cái sai lầm. Và sai lầm rồi sẽ đi đến đâu? Đó là điều mà chúng tôi muốn nói hôm nay. Nhưng mà nếu chúng ta đi vào chỗ sai lầm mà nhận thức nó sai lầm rồi, cái lý nó đã sai lầm, thì thử có sai lầm không? Khi lý nó đã sai lầm rồi thì thử có sai lầm không? Tất cả đều sai lầm. Đó là điều hết sức nguy hiểm. Bởi vì sở dĩ mà hôm nay chúng ta biết cái hộp phán này, đây là cái hộp phán. Ai đặt đây có hộp phán? Từ đầu nó có không? Không. Nó do những cái duyên cấu tạo để mà nó có cái hộp phán này, chứ không phải tự nhiên nó có hộp phán. Nó có phải Thượng Đế tạo ra không? Có phải tâm tạo ra không? Và có do vật tạo ra không? Vâng. Cho nên khi mà thành có hộp phán này, là trong nó có tâm và vật không? Nó đều có mặt, có sự phân biệt và bị phân biệt. Do đó mà chúng tôi nhận định lại rằng, để cho tất cả quý vị nghe và nèo về mễ băng nghe lại ngay cho thật kỹ, thử trong thế gian này cái thuyết nào đúng, duy tâm đúng hay duy vật đúng hay duy linh. Duy linh là thuyết của Thiên Chúa này. Vâng. Thiên Chúa là không thừa nhận cái tâm, mà là thừa nhận là duy linh. Duy lý thì nó cũng tương quan với duy vật. Vâng. Thế là duy tâm và duy linh là tương quan với nhau, mà duy lý với duy vật là tương quan với nhau. Như vậy thì tôi tóm kết lại là trong thế gian này, trong vạn hữu vũ trụ này, tâm không rời vật, mà vật không rời tâm. Mà tất cả đều do thức biến hiện, kể cả núi sông, kể cả ao hồ, kể cả nhà cửa, kể cả ruộng vườn, tất cả mọi thứ trong thế gian này đều do thức biến biến hiện. Và cái thức đó, nếu nói là thức thì không tách rời ra khỏi chủ thể nhận thức và đối tượng nhận. Nhận thức cái biết tức là chủ thể nhận, nhận thức và cái bị biết tức là đối tượng nhận. Nhận thức hai cái không thể tách rời nhau ra, không bao giờ tách rời nhau ra được. Vâng, cho nên thức nó bao hòm cái chủ thể nhận thức và đối tượng nhận. Nhận thức nó tóm lại như thế, cái thức nó bao hòm cái chủ thể nhận thức và đối tượng nhận. Nhận thức cho nên duy thức học là gì? Vijñānavāda có nghĩa là một cánh cửa về hiện tượng luận, mở nhìn vào thực tại tuyệt đối. Vâng, duy thức học là một cánh cửa hiện tượng, nó mở nhìn vào thực tại tuyệt đối. Như vậy thì muốn nhìn một cái thực tại tuyệt đối thì phải qua cánh cửa của hiện tượng của duy thức này. Mà cái thực tại tuyệt đối là gì? Tức là chân như cũng gọi là ta tha ta. Vâng, người ta thường hiểu thức là sự hiểu biết, là sự lãnh hội, là tâm hay là ý thức. Có thể ngoài thế gian người ta cũng thường hiểu thức là gì, là sự hiểu biết là gì, là sự lãnh hội là gì nữa, là tâm hay là ý thức. Người ta có thể dùng được những từ đó. Thức là sự hiểu biết, là sự lãnh hội. Ví dụ hôm nay quý vị lãnh hội một câu chuyện nào đó, có lãnh hội không? Cho nên thức cũng gọi là sự lãnh hội, mà chúng ta học chúng ta hiểu cũng gọi là thức. Hiểu biết là tâm hay là ý thức. Như vậy thì đứng vào mặt thế gian có dùng chữ ý thức không? Có không? Gọi là giác quan thứ sáu. Người ta cũng thường nhận rằng ngũ quan, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và tâm đó có giác quan thứ sáu là hết. Vâng, như vậy đứng vào mặt các triết học, các tôn giáo chỉ thừa nhận cái thức thứ sáu là hết. Nhưng ngược lại đạo Phật thì đến cái thức thứ mấy? Đến thức thứ tám, gọi là tám thức tâm vương. Nó còn thêm hai cái thức nữa gọi là mặt thức và a la gia thức. Thì chúng ta sẽ đi sâu vào cả hai cái thức này. Như vậy là chúng ta sẽ thấy thế gian lầm lẫn như thế nào. Mà nếu mà thức thứ sáu mà có, khi giác quan thứ sáu có rồi thì giác quan này có còn tồn tại sau khi chết không? Nếu thừa nhận là thức thứ sáu mà thôi thì cái thức thứ sáu này không tồn tại sau khi chết. Bởi vì thức thứ sáu này chỉ là thức phân biệt. Thì đến khi ngủ say thức thứ sáu còn không? Thức thứ sáu không còn nữa. Khi chết giấc rồi thức thứ sáu còn không? Cũng không còn nữa. Khi đi vào vô tướng định thì thức thứ sáu cũng không còn nữa. Diệt tận định thức thứ sáu cũng không còn nữa. Thế thì cái gì tồn tại cho sự của thế gian này? Đó là sự nguy hiểm. Nếu chúng ta học chữ thức rồi mới thấy các triết thuyết và lý luận của thế gian đều nhầm lẫn. Bởi vì cái thức thứ sáu, nếu giác quan thứ sáu có, đồng ý đạo Phật thừa nhận có thức thứ sáu rồi, nhưng ngoài thức thứ sáu còn có thức thứ bảy và thức thứ tám, tức là gọi là mạt na thức và a la gia thức. Thì chính sau khi chết rồi thì cái thức thứ sáu không còn nữa, thì cái gì đi đầu thai? Thì còn lại cái thức thứ bảy và thức thứ tám nó còn lại. Cũng may sở dĩ mà chúng tôi hiểu rõ cái duy thức này mà chúng tôi chịu khó học là tại vì lúc 14 tuổi tôi đã chết 8 tiếng đồng hồ rồi. Nhờ cái chết đó mà hôm nay tôi hiểu lại rõ. Bây giờ chắc quý vị nói ra quý vị cũng mơ hồ, nhưng mà nhờ cái chết đó hồi 14 tuổi cho nên tôi mới hiểu rõ được cái thức này một cách trọn vẹn, hiểu cách chính xác và tin một cách rõ rệt. Đó là vì sao? Nếu chúng ta chết rồi mà không có thức thứ bảy, thức thứ tám làm cái gì sống lại được? Thì thức thứ sáu đã tiêu diệt rồi, đã mất hẳn rồi, tiền ngũ thức không còn nữa, thức thứ sáu không còn nữa, thì cái gì để chúng ta nhớ lại? Thế mà đến hôm nay chúng tôi nhớ là hết trong khi chết đó. 8 tiếng đồng hồ đó, tất cả những cái thời gian đó bây giờ chúng tôi nhớ lại hết. Vì thế mà biết rằng cái thức mặt na và cái a la gia nó duy trì cả căn thân khí thế giới này. Thì sau này quý vị học quý vị sẽ thấy rõ về cái thức a la gia nó duy trì các căn thân và khí giới. Nghĩa là khí giới nghĩa là gì? Tất cả muôn vật, núi sông chẳng hạn. Và căn thân là gì? Là thân mạng của con con người đều duy trì bởi cái a lại gia và thức. Thế thì các triết gia hay là các cái nhà học thuyết khác, họ chủ trương chỉ có giác quan thứ sáu thì cái vũ trụ này sẽ ra sao? Khi ngủ sai thì cái giác quan nó mất rồi, giác quan thứ sáu không còn. Có còn không? Không còn. Và trong khi mộng, tại sao chúng ta nhớ lại? Khi ngủ sai thì là có giấc mộng, mà giấc mộng chúng ta nhớ được nhờ cái gì? Nhờ cái thức thứ bảy, và nhờ cái thức a lại gia nó duy trì căn thân này, cho nên chúng ta mới nhớ lại tất cả. Và nếu không có thức thứ tám này thì tất cả mọi việc trong thế gian là nó chứa ở chỗ nào? Vâng, cho nên cái thức thứ tám cũng là thức chứa, gọi là tàng. Tàng thức nó có năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp, chấp tàng. Thì những cái từ này chúng tôi sẽ đi vào giảng từng phần của thức, chúng tôi sẽ giảng rõ, nhưng để cho quý vị hiểu sơ qua về cái tàng thức này. Ví dụ như hôm nay hồi lúc chúng ta 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, chúng tôi đã bắt bướm, hái hoa hoặc lại ra đồng chơi dèo. Thế mà nó bỏ đâu thì không biết, nó cất giữ lúc nào không biết, nhưng đến khi nào nó nhớ lại thì nó nhớ lại tất cả, cho nên gọi là kho chứa tàng thức của pháp thiện và ác. Đến nỗi bây giờ chúng tôi còn nhớ, tôi ngắt cái đầu con dế như thế nào, bây giờ mở ra, lôi ra là chúng tôi nhớ ngay rằng cái lúc đó tôi ngắt cái đầu của con dế để cầu cá. Và khi ở nhà chúng tôi là để tạm, vâng, chúng tôi khi để tạm là chúng tôi thích cái gì? Có thích có một chuyện thôi, là con bướm nó đẻ. Khi nó đẻ thì giấy rồi thì nó lại bò lọt ra ngoài, nó đẻ ra ngoài mấy cái trứng. Mà khi lấy cái giấy nó để mà để cho nó nở ra con tằm á, thì nó còn sót cái trứng mà nó đẻ ra trên nong đó, thì tôi mới làm gì? Tôi tới chờ lấy giấy chồng, tới lấy tay lạc rét, sướng lắm, sướng tay lắm, nó kêu cái rét lạ, thích nghe cái tiếng kêu của cái trứng đó. Thì như thế mà đến bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ rõ lúc 5-6 tuổi. Như vậy thì cái gì nó giữ là cái nhớ đó. Cho nên người đời gọi là ký ức, nhưng thực ra là cái chứa giữ cái tàng thức của a la gia gia thức, cho nên cũng gọi là tàng thức. Nó chứa giữ tất cả các pháp thiện và pháp ác, pháp nhiễm hay pháp tịnh, nó đều chứa giữ tại đó. Cho nên gọi là năng tàng và sở tàng. Do đó đến đây để cho quý vị thấy rằng cái duy thức này, và đó là sự nhận biết, sự hiểu biết, là sự lãnh hội, là tâm hay là ý thức. Nhưng trong khi dùng những cái từ đó thì người ta thường có khuynh hướng gì? Người ta nghĩ rằng thức là chủ thể nhận thức, là chủ thể tư duy, là một thực thể tâm lý tồn tại độc lập ngoài đối tượng. Vâng, khi người ta cũng dùng chữ thức này, nhưng người ta lại có cái khuynh hướng nghĩ rằng cái thức này là chủ thể nhận thức, là chủ thể tư duy, là một thực thể tâm lý tồn tại độc lập ngoài đối tượng. Đó là hiểu duy thức một cách sai lầm. Rồi quý vị nghe rõ không? Nghe rõ không nè? Vâng, như vậy là ngoài họ cũng dùng chữ thức, nhưng họ nghĩ rằng thức là chủ thể nhận thức, là gì nữa? Là chủ thể tư duy, là một thực thể tâm lý tồn tại độc lập ngoài đối tượng. Đó là nhận thức một cách hết sức sai lầm. Như vậy thì chủ thể nhận thức có tách rời ra khỏi đối tượng nhận thức không? Vâng. Tuy nhiên theo duy thức học thì sao? Thì thức không phải là cái chủ thể nhận thức hay là chủ thể tư duy, mà là một thực thể tâm lý không thể tồn tại độc lập với đối tượng của nó được. Như vậy là hai quan niệm này khác nhau rồi. Thức, nếu nhận thức đúng thì thức đó nó bao hàm cả chủ thể nhận thức lẫn đối tượng nhận thức. Vì nhận thức bao giờ cũng là nhận thức một cái gì, do đó không thể có thứ thức thuần chủ thể, không có cái thức thuần chủ thể bao giờ. Như vậy thì thế gian nó tâm cũng là thuần chủ thể, mà nó vật cũng là thuần gì? Thuần đối tượng chứ không có chủ thể. Hay nó duy vật tức là thuần đối tượng mà không có chủ thể, mà nó tâm tức là thuần chủ thể mà không có đối tượng. Dạ, quý vị nhận rõ chưa? Tuy khó nhưng mà bây giờ hiểu chưa? Đại khái như thế là rồi đi vào cái rừng này, cho nên học duy thức tức là đi vào cái rừng duy thức. Về nhận thức, bao giờ cũng là nhận thức một cái gì, do đó không thể có thứ thức thuần chủ thể, không có cái thức nào thuần chủ thể. Chính yếu tố căn bản này mà phải nhận định đúng nếu muốn đi sâu vào rừng duy thức học. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn để cho quý vị nhận định thật đúng trước khi đi sâu vào cái rừng duy thức. Đó là một khái niệm sai lầm về duy thức. Bây giờ cái khái niệm sai lầm về tánh và tướng, đây là một điều sai lầm nữa khi học duy thức. Cho nên đối tượng của duy thức học không hẳn là sự khảo sát và chân như, tức là ta tha. Bởi vì duy thức học là một học phái được mệnh danh là pháp tướng tâm. Vâng, duy thức học được mệnh danh là pháp tướng tâm, học về pháp tướng. Một học phái chuyên khảo sát thực tại trên phương diện hiện tượng, do đó không thể trộn lẫn sự nghiên cứu pháp tướng và sự nghiên cứu pháp tánh được. Như vậy là chúng ta có hai cái từ tướng và tánh, mà duy thức thì sao? Duy thức là chuyên nghiên cứu về tướng. Cho nên không thể trộn lẫn cái nghiên cứu về tướng mà đem nghiên cứu với tánh được. Vâng. Vì nó mệnh danh là pháp tướng tâm, là cái tâm thuộc về pháp tướng. Một học phái duy thức có nghĩa là chuyên khảo sát thực tại trên phương diện hiện tượng thôi. Do đó không thể trộn lẫn sự nghiên cứu pháp tướng và sự nghiên cứu pháp tánh được. Như vậy là những cái chúng ta nghiên cứu pháp tướng này không thể đem qua mà thực hiện bên pháp tánh được. Pháp tướng là tướng trạng của thực tại. Pháp tướng tức là tướng trạng của thực tại, mà pháp tánh là bản thể của thực. Thực tại tánh tức là bản thể của thực tại, mà pháp tướng tức là tướng trạng của thực. Thực tại. Thế là chỗ này hơi khó chưa? Khó hiểu không? Pháp tướng là tướng trạng của thực tại, mà pháp tánh là bản thể của thực. Thực tại. Đây. Vâng, đây là nước. Đây là nước, tức là bản thể của thực tại, bản thể của nước. Nhưng mà đây là sóng. Sóng cuộn là sao? Tức là tướng trạng của nước. Mà đây là bản thể của nước. Khi nó im lặng tức là bản thể của nước. Khi mình nổi sóng lên gọi là tướng trạng của nước. Thế thì nước và sóng là một hay là hai? Thế là sóng với nước là một hay là hai? Đây, cái này từ trước này ai học cái hiểu nào, nếu một cái sai, nó hai chắc liền. Bởi vì thế nó là một, mà tướng nó có hai. Cho nên đem nói cái sóng này không thể nói với nước được. Khi mà nghiên cứu cái sóng này không thể nói với nghiên cứu với pháp tánh của nước được. Vâng, sóng là sóng, mà nước là nước, nó thành hai rồi, đúng với tướng. Sóng thì sao? Có sóng lớn, có sóng nhỏ. Sóng không vừa, không có cái sóng nào giống với sóng nào. Nhưng mà nước thì sao? Nước chỉ có một. Cho nên khi mà nói sóng thì đừng đem cái nghiên cứu của sóng này mà nói đến nghiên cứu của nước. Hai cái không giống nhau, nhưng sóng không rời rời nước. Vâng. Như vậy thì cái pháp tướng là tướng trạng của thực thực tại, mà pháp tánh là bản thể của thực thực tại. Đây là nước là bản thể của thực tại. Sóng là gì? Sóng là gì? Là tướng trạng của thực thực tại. Hiểu không? Hiểu chưa? Vâng. Đó là nguyên tắc. Nguyên tắc gì? Ai biết nguyên tắc gì? Tánh tướng biệt quán. Vâng. Tánh tướng biệt quán. Tánh tướng biệt quán có nghĩa rằng cái nghiên cứu của pháp tướng không thể đem qua nghiên cứu của pháp tánh được. cho nên gọi là tánh tướng biệt. Quán cái nào có cái phần nghiên cứu riêng biệt của nó, chứ không thể đem cái nghiên cứu của tướng mà đem áp dụng cho tánh. Cho nên gọi là tánh tướng biệt, biệt quán. Theo nguyên tắc này thì sao? Hiện tượng và bản thể không nằm trên cùng một bình diện. Như vậy là đứng trên này ta thấy gì? Hiện tượng và bản thể không nằm trên cùng một bình diện rồi, không cùng nằm trong một bình diện nhận thức. Nhận thức về tướng không thể đem qua nhận thức cái tánh, cho nên bản thể và hiện tượng không nằm trong cùng một bình diện nhận thức. Vì thế làm sao? Không thể thiết lập liên hệ lý luận hay nhân quả giữa hai thứ đó. Nhân quả có tánh, nhân quả có tướng, hai cái không giống gì với nhau cả. Nói cách khác là tâm mặt hiện tượng có nhân quả không? Tâm mặt hiện tượng có nhân quả không? Có không? Nói nhanh. Tâm mặt hả? Có rồi. Tâm mặt thể tánh có nhân quả không? Có không? Trả lời nhanh. Hả? Cho nên nhân quả trong thể tánh không giống với nhân quả trong tướng trạng. Cho nên cũng cùng một câu này mà chính có ngài thiền sư đã bị đọa xuống làm con cùng, con chồn cáo. Có người hỏi ngài tu chứng đến quả vị đó còn nhân quả hay không? Ông nói hết. Chừng đó thôi, ông kia nói hết nhân quả. Vì thế mà ông đọa xuống làm con chồn cáo. Không chỗ nào là không có nhân quả, nhưng hai cái dòng nhân quả này không thể đem ra mà khảo sát như nhau. Sau này quý vị sẽ thấy không thể thiết lập liên hệ lý luận hay nhân quả giữa hai thứ đó. Nói cách khác, không thể dùng cùng một phương pháp để khảo sát hai thứ, không dùng một phương pháp để khảo sát cả hai thứ. Pháp tướng của di tích học chỉ có thể áp dụng cho sự khảo sát thế giới hiện tượng mà thôi. Nếu thế giới bản thể thì phải có phương pháp khác. Nếu qua đến thế giới bản thể thì chúng ta phải dùng phương pháp khác, không thể dùng phương pháp khảo sát của hiện tượng đem qua khảo sát bản thể, mà khi đến thế giới bản thể thì phải có phương pháp khác. Nói về chân như thì không thể dùng ngôn từ và phương pháp để dùng để nói về pháp tướng. Nói chân như thì sao? Thì không thể dùng gì? Không thể dùng ngôn từ và cái phương pháp để dùng để nói về pháp tướng. Vì chân như và pháp tướng thì sao? Hai thứ là sao? Hai thứ có giống gì nhau không? Hai thứ là không giống gì với nhau, một bên tánh một bên lại tướng. Tuy nhiên chân như là bản thể chân thực của thức. Đấy, lật đổ nữa. Tuy nhiên chân như là bản thể chân thực của thức. Thế thì sám là gì? Sám là gì? Sám là thức. Nước là gì? Nước là chân như. Sám là thức, mà nước là chân như.